Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xin giới thiệu với quý vị, hôm nay Thầy giảng sư sẽ giảng cho đạo tràng chúng ta cái đề tài vô thường. Cái ông giảng luôn vô thường là gì? Ông làm một hơi luôn, ngày đứng mà ngày đếm, kèo, cổ, còn tay, đuôi, mè, đếm qua, đếm lại, đếm hoài mà chưa xong. Ông giảng mà nó sốt ruột mà. Bữa đó giảng nó vòng vòng không có lên thân gì hết. Cái xuống rồi nó là ông giảng không mời tôi gì. Ông mời tôi để tôi giảng, đi ông lên ông giảng không mời tôi làm gì. Rồi một lần nữa ở Vĩnh Bình, tức là Trà Vinh bây giờ đó, xuống với cái chùa đó là máy móc được bắt xong hết rồi mà không có cái người là hướng dẫn chương trình, không có người hướng dẫn chương trình, vị trụ trì này già mà không có ai hướng dẫn em, tới giờ giảng là không ai mời hết. Bữa đó nó hên đó là cái video cái dây nó dài cho nên thầy ở sau ở trong phòng đó kéo cái dây video vô, thầy mời cái thầy đi ra. Còn thể phật tử đã dân tập nơi giảng đường đầy đủ, cũng thỉnh giảng sư Quang Long phát tòa để ban bố cho phật tử chúng con thời pháp hôm nay, cái thầy u cái máy cái thầy đi ra. Còn bác con nhiều niềm vui. Thế thì hôm nay có một cái phật sự là đi khám sức khỏe, thì tháng sau thì đi Canada, thì nó báo giấy là đi khám sức khỏe để nó cấp visa. Em hôm qua tháng ba vừa rồi em đi Đài Loan dự cái pháp hội ở cái chùa Trấn Quốc ở Đại Trung, thì cái thầy này là ở Canada, chùa Xá Lợi ở Canada, phải dẫn một số phật tử về dự cái pháp hội đó. Tại mấy nơi phật tử ao ước ngày qua bên Canada bằng pháp một chiếc, từ đây có ai mời đâu mà chiếc hay nửa chiếc, phải có mời chứ. Muốn về tôi về viết cái giấy mời chú, phải về đây làm cái giấy em mời, tức là hội Phật giáo Vạn Hạnh chùa Xá Lợi Toronto Canada. Nhưng mà hôm tháng năm vừa rồi đó còn lạnh lắm, 6 độ đi không nổi, phải chờ cái hè tiếp này là tháng 7 là hè của Canada, cho nên là tháng 7 đi tháng rồi giảng cho quý vị nghe buổi giảng này, tháng 7 nghỉ qua tháng 8 như vậy, đầu tháng 8 như vậy. Thì hôm nay xin nói cái chủ đề là quả công khẩu xuất, có nghĩa là cái tai họa do cái miệng này nó gây ra, khẩu xuất tức là do cái miệng này nghĩ. Thế thì có cái câu chuyện thế này, ở trong cái làng nọ có một cái ao. Thế thì cái năm đó hạn hán, cho nên tháng 7, tháng 8 mà trời chưa có mưa, vậy thì mưa mùa thì khoảng tháng 4, tháng 5 là mưa, tháng 8 là không mưa. Cái ao đó nó cạn, Cá thì nó chết lần, còn con rùa thì hôm nọ cái con cò nó tới, nó mới nói với rùa này: bác ở đây nguy hiểm quá, rồi á nước nó cạn lần, nó nắng mấy cái đứa chăn cò nó bắt thì nó làm thịt, nguy hiểm lắm. Bây giờ cháu có thể đưa bác đi sang một cái chỗ khác, vừa để du lịch mà vừa là tị nạn. Ở bên kia có cái hồ nước còn đầy, hơi xa một chút, bác cố gắng. Thế thì rùa nghe cò nói như vậy cũng biết làm sao đi. Rùa mới nói: không đi chú ơi, chú thì chú bay, còn tôi thì cái thân cục quẹt bò lúc lắc lên bờ nữa, còn nạp mạng cho chú còn mau nữa, phải không? Rùa đi dẫn mà cò nó bay sao đi. Mà cảm ơn, khó lắm đi không được rồi. Cò mới nói: cháu là cái người hay làm việc từ thiện, hay giúp người. Phải chẳng lẽ bây giờ cái tình cảnh của bác như thế thì chúng tôi làm ngơ thì không nợ. Nhưng mà cháu có cái kế, bác an tâm. Nói xong rồi rồi mới hỏi: sao cái kế của chú, sao chú tiết lộ cho tôi? Chú tin không cái đã? Còn mới nói: kê tay vô nó nhỏ nhỏ thế này, rùa ra để cắn cầu, thôi được, cái kế đó là được rồi. Nhưng mà cái điều kiện là bác không có được nói gì hết, phải bác nói là chết á. Rùa nói: không sao, tao lớn là chứ đâu có nhỏ như vậy nữa. Thôi bây giờ ngày mai đó mình khởi hành, nhưng mà cháu dặn bác nha, không được thở miệng, không được nói là chết á. Rùa mới nói: tao đâu phải không biết, nói một lần tao nghe, mà nhắc đi nhắc lại là mệt quá, bỏ cả. Rồi sáng ngày mai vợ chồng của cò tới mới thực hiện một cái cuộc đi du lịch, vừa du lịch mà vừa bị nạn. Bây giờ hai vợ chồng cò nó dùng một cái khúc cây chừng 5-6 tấc gì đó, bằng ngón tay cái được rồi. Bây giờ vợ ngậm một đầu, chồng ngậm một đầu, hạ cái cây đó xuống thì bác rùa đó ngậm cái cây được, hai con cò nó bay. Như vậy là quý vị thấy ổn chưa? Ổn đó. Cái cây ngang này nè, thì hai vợ chồng cò một người ngậm một đầu, hạ cái cây nó xuống sát đất, bên rùa đâu cao được, rùa mới ngậm ngay chính giữa. Cái 1, 2, 3, 3 vậy là ok. Nhưng trước khi có cánh á, bác không được nói nha. Lần này là cuối cùng quyết định không có nói, nó là chết á. Và đi một đoạn, cái mấy cái chân bờ nó ngồi dưới gốc rơm á, theo tình cờ nó gặp, nó dột rồi nó thấy cái gì mà hai con cò, rồi có con rùa đeo lủng lẳng. Cái đó nói: các bạn ơi, dồn lên kia, hai thằng mù dắt ông thầy bói. Hai thầy mù dắt thầy bói. Thế là rùa nghe nó nói mình, nó nói ai? Nó nói hai mù dắt thầy bói, mình là thầy bói rồi. Trời, rùa nó mới nói: cha mày chết rồi, hai ăn bù với thầy bói, vừa hả miệng ra rớt xuống dưới đá chết rồi, chết quả công khẩu sự. Rồi bây giờ mình mới bàn cái đó nha, cái câu chuyện nó ngắn ngủ vậy đó. Cái lời nói của mình, cái ngôn ngữ của mình chết không có mất, cái gì cũng mất hết. Cái thân này mất là một, tiền của nhà cửa giờ chết mình mất là hai, thân bạn quyến thuộc của mình bỏ, chức quyền của xã hội là cái ông gì đó, cái tài gì đó cũng bỏ, nhưng mà cái lời nói thì còn. Cho nên gọi là khẩu nghiệp. Cái hành động của cái thân mình còn gọi là thân nghiệp. Cái ý tưởng của mình nó còn gọi là ý nghiệp. Nếu mà cái lời nói nó mất, cái ngôn ngữ này nó mất, thì người ta không bị luân hồi sanh tử, không có cái nghiệp. Cái nghiệp nó còn, cái là khẩu nghiệp. Thế bây giờ trong giáo lý của nhà Phật chia cái khẩu này là bốn phần, là bốn phần: nói không chân thật là một, theo dệt là hai, lưỡi đôi chiều là ba, tức là đầu sóc hai đầu. Cái thứ tư tức là ác khẩu. Cái miệng này trong đây có bốn miệng. Cái miệng thứ nhất là có nói không, không nói có, phải làm trái, trái làm phải, chuyện có nói không, chuyện không nói có, cái đó gọi là không chân thật. Như vậy cái lời nói mình gọi là chân thật ngữ. Cái gì gọi là chân thật ngữ? Có nghĩa là cái tâm của mình với cái miệng của mình hợp nhau mới gọi là chân thật ngữ. Tôi ví dụ như này, quý vị thấy nè, cái người đó bán hàng, mà cái món hàng này là cái món hàng rẻ tiền, họ bán họ biết chứ. Nhưng mà cái người đến họ mua hàng đó, cái người bán này nói cái hàng là cái hàng tốt, bán giá cao, vì thấy không? Như vậy cái tâm mình biết cái hàng này là cái hàng xấu, rẻ tiền. Nhưng mà do cái lời, do cái tham, cho nên người ta nói cái hàng này cái hàng tốt, bán cho giá cao. Đó là giọng người. Còn cái người này, người ta nói với bạn hàng bên này, cái hàng của em là cái hàng xấu, cái hàng rẻ, em bán cho chị cái giá nó nới hơn, còn cái hàng là cái hàng tốt, phải cạo tiền. Như vậy cái tâm của họ với cái miệng của họ nó hợp nhau, cái đó gọi là chân ngữ, thật ngữ. Mà cái tâm của mình với cái miệng mình không hợp nhau, nó gọi là giọng ngữ. Nói giọng ngữ nhưng mà không biết giọng ngữ là sao. Cái thứ hai là cái người đó họ dùng cái lời nói mỹ ngữ, nhẹ nhàng, êm dịu, dễ nghe, nên là họ dẫn dắt người ta, họ xúi người ta làm việc ác. Cái thời xưa đó, ông bà của mình hay là trước ngày giải phóng, cái này mình chưa thấy rõ, nhưng mà dần dần gần đây sau ngày giải phóng, nhất là từ cái năm mà nhà nước mở cửa quan giao với quốc tế, thì cái việc này nó xảy ra gần như là báo động đỏ. Thế thì mấy người này miệng lưỡi lắm, đi về cái vùng sâu vùng xa như là Sóc Trăng, như là Bạc Liêu, như Cà Mau, mà cái người quê người ta thiệt tình không? Cái người nhà quê họ thiệt tình, đa số họ ít học. Thứ hai nữa là họ sống với cái người nông thôn, cái tâm của họ bình dị đó. Còn người thành phố đó lanh lợi lắm, thì họ mới đi đảo trong xóm trong làng. Họ thấy nhà ai có con gái 15-17 tuổi, họ mới nói với cha mẹ cô gái đó, họ có công ăn việc làm ở thành phố, họ cần cái người giúp việc bán hàng, bán mỹ phẩm, cà phê gì đó lại khác. Họ kể đủ lớn. Nhà quê họ nghe đầy lỗ tai, rồi cho con gái nó lên thành phố để bán hàng đó, lương hậu hỷ, gửi về giúp gia đình thoát nghèo khổ. Ta tin á, người nhà quê họ tin á, phải không? Như vậy là trong cái thời gian đó họ dùng cái lời nói ngon ngọt, cái lời nói dịu dàng, có truyền cảm, dễ nghe, gia đình người ta cho con gái đi theo họ, đi lên thành phố để mua bán, làm việc nhẹ mà lương nhiều, theo cái lời của họ khuyến mãi. Cuối cùng ấy, họ dẫn con người ta đi đâu? Đi bán ở Trung Quốc, đi làm gái ở Singapore, đi qua bên biên làm những cái chuyện tội lỗi. Quý vị thấy không? Nếu như những cái người này mà họ có vợ, họ làm được cái gì đó, họ nói hay lắm. Xin lỗi đó, là pháp sư nói chưa thắng họ. Bởi vì họ nói đâu là người ta nghe, họ mới lừa được đấy. Như vậy dùng, tôi nói dùng cái lời nói ngon ngọt, dịu dàng, dễ nghe, rồi dẫn dụ người ta đi làm cái việc ác. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba đó là đòn sóc hai đầu, lưỡi câu nhiều. Mình ở nhà quê mình biết rồi, ở thành phố mình nói cái đòn sóc không ai biết rồi. Cái đòn gánh nó có cái máu à, mình, cái đồ giấu là mình dở lên không, cái máu nó dính lại là cái gánh này, rồi cái đòn sóc không có, ta dùng cái gánh lương. Ở nhà quê mình mới biết, bên đây lưỡi cũng được, bên đây lưỡi cũng được, là cây đòn, đòn sóc hai đầu. Tôi nói cái chỗ này quý vị lưu ý, đốt miễu, đốt đình, tội không bằng đòn sóc hai đầu. Tại sao? Quý vị đốt cái miễu, ta cắt cái miễu mới, không ai bỏ này. Quý vị đốt cái đình, họ có cái đình mới không ai bỏ hả? Nhưng mà đòn sóc hai đầu chết người, đòn sóc hai đầu mất mạng, thì như vậy là tội hơn là đốt đình, đốt miệng. À, có cái câu chuyện thế này, hai vợ chồng mới đám cưới 26 tuổi, đám cưới xong rồi cha mẹ bên đàn trai cho cái nhà lầu 3 tầng, con trai mà bên cha mẹ bên đàn gái đó cho chiếc xe du lịch đời mới 2 tỷ, rồi 4 con chó mẹ rê ở 4 góc nhà, tài xế riêng, người giúp việc riêng. Thế thì những cái người mà lớn tuổi như quý vị ở đây mà nhìn vào cái gia đình đó là đắc đạo, có phước quá. Mới có từng tuổi đó mà tài sản bây giờ cả xe cả nhà đó mấy chục cây vàng. Còn mình là mà nhỏ tới lớn giờ vợ chồng con cũng chưa dư được 2 tỷ, 60 tuổi rồi mà chưa dư được 2 tỷ. Còn này 26 tuổi giờ cái nhà với cái xe đó mấy chục cây, cả 100 cây vàng, hạnh phúc quá, không vui quá. Đó là mấy người lớn tuổi đó. Thế thì những cái trang lứa mà bằng tuổi đó, 26, 30 tuổi đó, họ lắc đầu nằm mơ cũng không được, chỉ mà nằm trên bao cũng không thấy được đó. Làm gì mà đời người mà từng tuổi đó mà tài sản như vậy, vợ chồng hạnh phúc quá, cái nào cũng quá, có phước quá, hạnh phúc quá, đúng không? Nhưng rồi nó xảy ra một cái chuyện đòn sóc hai đầu, tan nát vậy. Vì cái người chồng là kỹ sư cầu đường, phải đi làm ăn xa, phải bú yên bình định vậy. 20 ngày, có khi nửa tháng mới về nhà. Với bà vợ ở nhà với cái người giúp việc đó, với 4 chó mẹ rê đó, chứ đâu có cha mẹ ở đâu. Thì khi người chồng mà về đó, cái thằng mẹ nó nói: mày đi làm ăn xa, tao thấy ở nhà vợ mày chiều nào cũng có cái thằng Việt Kiều để chở đi nghe. Rồi nó nói với bà vợ đó: chồng của chị đi làm ăn xa, chị không sợ mất chồng? Mấy thằng bạn nó kể lại là anh có một cái bông hồng nào đó dẫn đi nhà nghỉ. Thế là bên đây nó học, bà vợ bên kia nó học ông chồng. Như vậy vợ chồng mà nghe cái chuyện mà vợ mà có ngoại tình, chồng thì có bồ nhí, thì nổi điên lên nè. Nhất hậu hưu gì thì khổ cho quý vị. Tôi nói cho nó có gì nghe. Nhất hậu hưu gì thì cái chuyện vợ chồng là cái chuyện số 1. Nhà cửa ruộng đất tài sản là số 2, sau cái vợ chồng. Hai cái người bạn này quen thân nhiều lắm. Bạn A mới nói với bạn B: bây giờ mình thiếu cái vốn để làm ăn, bây giờ nhờ bạn giúp đỡ. Anh em bạn thân với nhau. Cái người bạn B mới giấu vợ, giấu bố mẹ, đưa cho cái người bạn A một số tiền mấy trăm triệu, giấu. Sợ nói là vợ đó nó không cho. Lúc nào đàn ông cái đó là bà cái hôn mà, cho nên nói bà vợ mà đưa tiền cho nó không cho. Giấu được, cha mẹ cũng giấu được. Thế thì bây giờ cái người bạn A đó mới biết được là bạn mình nó giấu gia đình không cho ai biết hết. Anh này quên luôn không có trả, quên luôn không trả. Bây giờ cái anh bạn A này đó ngắm bồ hòn, làm khinh một dân thôi. Nói là vợ nó la, nó nghe được cái tin này nó la động động lên, nó ai chịu nổi. Cha mẹ mày nó đùn tu có tiền không? Vì cái sĩ diện cho nên làm thêm mà mất mấy trăm triệu người ta cắt một trận. Nhưng nếu thằng bạn nó mà nó né tránh cái vợ của mình thì nó thanh toán liền, chứ không bao giờ nó cắt một thanh toán liền. Một là súng, hai là áp xích, ba là lựu đạn, chứ không có này. Nhưng mà tiền thì người ta làm thêm được, nhất khẩu ôn gì tiền liền còn cái gì lưu ý đó. Cho nên vấn đề vợ chồng là quan trọng nhất. Cho nên hai cái gặp này là do đòn sóc hai đầu, học bên vợ, học bên chồng. Ông chồng về với đuổi người giúp việc, đuổi luôn tài xế riêng, bắn bố không cho bà rê chết, bắn bà vợ chết, hay quay súng bắn vô ngực mình. Nhưng mà run quá cái nó cầm bà đẹp không chết, chết không chết. Chở đi cấp cứu, chữa bệnh xong về tử hình tàn ác. Thì tôi nói là tôi chứng minh là cái gì thế, đốt miễu đốt đình mà tội không bằng đòn sóc hai đầu. Tại vì quý vị đốt cái miễu thì bà con họ hùng lại họ các cái miễu khác còn tốt hơn cái miễu cũ nữa, không ai bỏ cái miễu đó. Vấn đề tâm linh ở dưới quê tôi đó, ngày xưa quý vị biết là mỗi một cái ấp cái ao với cái ao để lấy nước bà con xài mà sáu ấp rồi sáu cái ao, mỗi cái ao là có cái miễu. Thời chiến tranh nó hư lên đập phá hết không còn cái nào nữa. Bây giờ người ta cất lại sáu cái ao, sáu cái miễu đàng hoàng, diễn kiều về cho mình cũng lớn lên, lớn hơn hồ hồi hồi trước. Như vậy đó, ta đâu có bỏ cái miễu, còn cái nền không người ta cũng cất lại. Như vậy phá đền phá miễu, người ta cất đình cất miễu lại đó, nhọc cái công thế thôi, không chết người nhưng mà đòn sóc hai đầu chết người. Câu chuyện tôi vừa kể quý vị nghe đó là đòn sóc hai đầu. Bây giờ cái trường hợp thứ tư đó là ác khẩu, tức là chửi rủa. Nó có hai trường hợp. Vợ chồng lúc mà bình thường thì anh em ngọt sớt, nhưng mà có cái gì cắn đắng, có gì bất hòa thì chồng đem dòng họ bên vợ chửi đào lên ông bố nội mày, tổ cha mày chửi, bà vợ bà đâu có nhìn, bà cũng chửi chồng họ bên chồng mày, tội lớn lắm mà cái gì. Bởi vì ông bà tổ tiên của mình là phải đội lên đầu để tôn thờ chứ không được xúc phạm của ai cũng vậy. Thế thì ai nuôi vợ mình, ai nuôi chồng mình, giờ lớn lên rồi thành vợ chồng rồi vợ thờ với nhau rồi trưởng dòng họ phạm cái lỗi cửu quyền, quan tội đắc tội, thấy không? Bây giờ ở không được, thấy là không hợp, không đồng quan điểm, viết đơn ra tòa xin ly dị, đưa hai lấy đi, không được giữ chồng họ, bên chồng cũng như người bên vợ không được giữ. Đằng này quý vị giữ thoải mái, có nhiều đào có nhiều, cái tội đào một khúc mã thì quý vị thấy là trong luật hình sự của nhà nước cái người đó có tội không? Quý vị đào một khúc mã người ta có tội không? Có tội, về mặt nhà nước có tội. Thế thì tại sao vợ chồng cắn đắng với nhau rồi đào một khúc mã dòng họ hai bên đấy? Xưa nay chưa ai giải thích cái này, chưa ai nói cái này. Hôm nay tôi nói cho quý vị nghe là chưa ai nói.
tội lớn lắm.
Như vậy là đồng nghĩa đạo hồn cốt mã như vậy. Ông nội, ông cố chết hồi đời nào bây giờ đến vợ chồng ráng với nhau đào lên chửi hết. Chửi không còn sót gì. Đó là cái nghĩa là người chồng phải tôn trọng cha mẹ ông bà của bên vợ, người vợ cũng phải tôn trọng cha mẹ dòng họ bên chồng, không được xúc phạm. Mà xúc phạm tức là lỗi của quyền, đây là cái tội. Chứ hồi giờ quý vị chưa nghe ai nói cái tội này hết. Ăn trộm ăn cắp có tội chứ không phải là cái này tội. Là mình được cái lỗi của quyền, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là có con nó hư, nó dở, nó có lỗi thì mình giáo dục răn đe nó, cúi xuống đánh vài roi, nghĩa là đừng có quá đáng, nghĩa là đừng có hành hung, nó sanh ra bệnh tật. Cái đó là mình đối với luật pháp mình cũng có đó rồi. Vừa rồi báo nó ra thôi, mình bế có hai vợ chồng đám cưới rồi, gia đình thì khó khăn lắm. Có cái đứa em của vợ 7 tuổi, hai vợ chồng về nói với ông cha vợ nó rồi, để vợ chồng con đem em nó về nuôi cho nó ăn học cho nè, nó đỡ mất cái gánh nặng của bố. Ông bố nghe là hai vợ chồng nó nói vậy cũng cảm động, mới cho thằng nhỏ nó đi theo hai vợ chồng nó về. Nó đi bắt đi bán xin gương, nó hành hạ nó bắt mất tiền mất bạc gì đó đại cái nó bố cổ giờ chết rồi, cánh nặng bố cổ giờ chết rồi. Rồi bây giờ sau khi chết rồi, rồi công an rồi cảnh sát họ tới họ mới bắt thay ra bảo hành để em. Luật hình sự có ghi rằng như vậy mình đối với trẻ em không được bảo hành, nhưng mà giáo dục một roi hai roi làm cha làm mẹ mà ra ngày chửi rủa cô hồn các bản âm binh hà bá vợ này dụ thủ thứ hai, đó là ác rồi. Chửi rủa mắng nhiếc còn gạt, đây là cái hậu quả không tốt. Chùa tôi có một cái bà Phật tử chồng chết cho một đứa con gái duy nhất về ở với bà, mà nó hổn lắm. Có đứa con gái đầu năm đó nó 7-8 tuổi vậy rồi mà nó chửi mẹ nó không còn gì đâu. Cái bữa nào mà đi chùa tụng kinh pháp hoa mà cái phỏng nó dài đó nha, là vì nó đóng cửa cho ngủ với chó mà vậy, nó không chơi được. Mà nhà của bà chứ không phải nấu cất, mà nó đối xử với con mẹ nó tài về. Tệ nhất là cái bữa đó là bà đi chợ và mua lá chuối về, bà mới lao lá chuối để chuẩn bị gói bánh ít may dỗ chồng bà. Mà con gái bà nó qua hàng xóm nó học, nó nói dì Năm ơi, dì coi nó đó, nó chuẩn bị nó gói bánh nó may dỗ chồng rồi. Hết việc. Sở dĩ tôi nói hôm nay cho quý vị nghe là quả công khẩu xuất, nói cho hết ý thì quý vị nghe. Thì còn cái gì nữa là con là mẹ dỗ chồng nó là ai? Mà mẹ nó mà nó đến nó dỗ chồng nó như vậy là thua người dưng. Con cái mà đối với mẹ thì đó cái khu đã giải tỏa, cái khu ổn ruột giải tỏa, thì cái nhà đó đó, hai cái sổ gia đình, hai cái hộ khẩu, cho nên mẹ được một cái lô đất, con được một lô đất. Bây giờ hai mẹ con cất nhà riêng đó, không ai ở chung nữa. Thì cái con bé nó bây giờ nó là 18-19 tuổi rồi, nó chửi má nó, hơn má nó, chửi bà mẹ nó, thì nó học hai đứa xã hội một lớp, má nó một lớp là hai đứa nha. Bởi vì con nít đó, quý vị nên nhớ nè, cái gì mà mình dạy nó, cái lễ phép, cái phải, cái đạo đức 10 phần nó tiếp thu có 1 thôi, còn nó ra ngoài xã hội đó 1 nó tiếp thu 10 nó 2 nữa. Bây giờ nó chửi má nó hay hơn má nó chửi vào ngoài nó thì nó hơn má nó 1 rồi. Bây giờ má nó khóc một vào ngoài nó hết rồi, bà đóng cửa bà đi chùa, thì nằm bà về rồi hết rồi. Thấy cái hậu quả không tốt. Cho nên mình chửi con, mắng cháu, vô tình tức là mình dạy cho nó một cái bài học, dạy cho một cái bài học. Tôi nói bố tôi ra quý vị nghe, em gái tôi nó sanh 3 lần nuôi không có được. Nó sanh cái lần thứ 4 nó đem về nó gửi, nói bố ơi cho con gửi. Thì cha mẹ tôi thấy con mà nó sanh 2-3 lần nó nuôi không được, cái tội nghiệp nó mang nó về. Khi nó đi rỗng rỗng là bố tôi rào, đằng trước là rào về, lá xé nó đá lọt nhà bố tôi rào về, không cho nó thấy ở ngoài, không sợ đâu. Nó ra ngoài hàng rào là mấy đứa rít ở sớm nó tên nó giữ thề, nó bắt chúa không rào được hết. Bữa đó nó đứng trong này nó nắm lỗ tai nó nghe ở ngoài nó chửi giữ thề, tối nó vô giữ thề bố tôi trả đi, thôi trả mẹ tao nguy hiểm. Tao dạy nó cái tốt cái hay, tao dạy cái lễ phép, nó không làm mà người ta chửi thề, nó nắm lỗ tai nó nghe mà kêu nó chửi thề thì bố tôi trả đi. Đó, giáo dục. Cho nên con nít á, không được nhá, tao kẹ là mà mày nít không, tao bắt buộc bỏ nghe ăn rồi, không được nói rồi. Chờ không được chửi mà cho nó nghe. Cái cô Phật tử đó, cô có cái thằng con trai cô, nó có cái tật, hãy nó chơi trên cái đứa bé nó cắn, nó cắn cho ta, nó cắn thôi đổ máu chảy máu rồi khóc cũng chùm hết, mà cũng nghĩ làm sao mà dạy nó được, có cắn được. Nếu như thông thường đó là giả miệng đó, thấy không, cái miệng này tôi giả miệng rồi cổ không bao giờ đánh còn này. Cổ để cái bữa đó mẹ con vui lắm, đi chợ mua con bóng rồi về cho nó chơi, hai mẹ con ngồi chơi kìa. Cậu mấy đứa này, con ơi mẹ đốt con nha, con biết con gì nó hay cắn không? Cái nó dồn 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 đó, con chó mẹ, tức là cái hãi xạ của nó mà. Cái cậu mấy nói vậy là con mà hay cắn đó là mẹ muốn con thành con chó. Không, con không có thành con chó đâu, từ đó tới sau nó không cắn nữa. Hay luôn quý vị, đâu có đánh đâu có chửi đâu, đâu có giả miệng nó đâu, mà cổ đưa ra một cái lối giáo dục rồi so sánh con gì hay cắn, nó nghiệp người đó con chó mẹ. Vậy thì con hay cắn thì bố con thành con chó rồi nha. Không, con không thành con chó đâu, là không bao giờ được cắn, đâu có chửi đâu. Bây giờ quý vị rủa con, quý vị chửi con, nó không chết. Cô hồn các đảng đâu bây giờ, ông bên nào bá đâu bây giờ. Nhưng mà cái khẩu nghiệp của mình, cái khẩu nghiệp, cái ngôn ngữ, cái lời nói đó, nó trở lại, nó phản ảnh trung thành giờ gì cái nghiệp của mình. Chứ đâu phải đứa con đó nó bị ông bên nào bá cô hồn các đảng giận đó đâu, mà cái khẩu nghiệp, cái khẩu nghiệp. một cái câu chuyện mà của Đức Phật. Tôi kể câu chuyện của Đức Phật. Bà La Môn đã mướn cái người phụ nữ này sáng đến kỳ viên kinh xá chửi Đức Phật, chửi chiều về nó trả tiền. Có ngày có phản ứng gì không? Ngày mai nó tới chửi nữa, ngày cũng lòng tin mà chiều về nó trả tiền, chửi đúng bảy bảy ngày. Ngày bình tĩnh nghe không? Đức Phật biết cái ngày này là ngày chót rồi, cái ngày cuối cùng rồi, tuần lễ rồi, chiều thứ bảy rồi. Phật mới nói tôi và A Nan đó, chiều nay cái công tác của cái chị này đã mãn, con coi đó, ở sau còn cái gì đó đem dọn cho chị ta ăn một bữa cuối cùng rồi chỉ về. Tôn giả A Nan nghe Đức Phật nói như vậy thì không hài lòng, chửi là không cho ăn, nhưng mà không dám cãi. Trong bụng thì không hài lòng nhưng mà không dám cãi. Thì giả mà dọn cái gì đó lên cho cô ta rồi cho cô ăn có vẻ ngon lành lắm. Chiều rồi 5 giờ rồi, Đức Thế Tôn mới hỏi thế này. Bây giờ Thế Tôn hỏi, nếu như mình có của mà đem cái của mình cho người khác mà cái người khác họ không nhận là cái của nó phải làm sao? Cô gái này hãy trả lời đơn giản, họ không nhận mình mang về, phải không? Thế tôi mới nói bảy ngày nay cô chửi thôi cô mang về. Mang về. Thế tôi không có nhận. Như vậy có phải là cái ngôn ngữ này nó xuất ra nó trở lại mình không? Cho nên trong kinh có cái câu là dĩ lễ tùng nhân, kỳ nhân bất nạp lễ quy tử hồ. Có quà có cáp đem tặng người ta không nhận thì cái đó trở về mình. Đơn giản mình học cái bài đó đi. Chửi ở Việt Nam về đó, tao có nhận cái đó. Em nói gì đó, quả tùng khẩu khẩu sự. Cho nên bốn cái việc tôi nói đó là nói không chân thật, theo dễ lưỡi đôi chiều, nói lời không ác. Bốn cái gì đó, bốn cái nghiệp của cái miệng. Thế bây giờ có cái trường hợp khác, mình nói thiệt là nguy hiểm, mà cần phải nói về nói dối. Đức Phật cho chúng ta nói dối, nhưng mà trong ba cái điều kiện này, ngoài ba cái điều kiện này là không được được. Một, mình nói dối giọng ngữ mà không mất danh dự của cái người được. Bây giờ có cái trường hợp thế này, mình ghét cái bà A đó, mình không ưa bà, bà đi chùa giữa đám đông vậy đó, mà ai cũng tin tưởng cái bà đó, ai cũng quý bà đó hết. Cái mình nói là mấy bà đừng có tin cái bà đó, ở bà ở gần tôi mà không có bà ăn cắp trứng gà trứng vịt gì của tôi bắt đi chia, mình hạ danh dự của người ta, đúng không? Không được, được rồi, không được rồi. Tức là giữa trong người mình hạ danh dự của người khác, mình giọng ngữ mình thêu dễ để mình hạ danh dự của người ta, cái đó điều thứ nhất không được rồi. Cái điều thứ hai là mình dối gạt lừa đảo để lấy tiền người ta, không được. Thế nên quý vị đồng báo quý vị thấy rồi, đa số là chơi hụi, thứ hai là dây mà trả lại cao, đa số mắc cái này. Tôi nghĩ là cái cô gái ở Tây Ninh mà 24 tuổi mà đi bán giấy số mà nó lừa ra 21 tỷ, trời đất ơi, sao mà hay dữ vậy? giờ mình nói láo không, giờ nói láo không, mà lừa người ta tới chừng mà đổ bể ra mấy cái bà mua bán ở ngoài chợ, mấy cái bà tiểu thương giọng cả kêu trời kêu đất, nó hay lắm. Nói về ai của bà này, nó trả lãi 3-4 tháng đều trả đàng hoàng. Rồi nói với ai của bà khác, nó trả cho các bà này 3-4 tháng, nghĩa là râu ông này nó cắm hàm bà kia nó cắm hàm ông đó, nó làm cho mấy chục người nó cuốn được nó đi, nó đổ bể ra 20 mấy tỷ. Nói láo giọng ngữ để lừa đảo làm người ta mất tiền mất của không được rồi. Cái thứ ba là giết người. Mình nói láo mình giọng ngữ mà chết người. Thì bây giờ cái trường hợp mang cái trường hợp tôi nêu lên đó, đừng mất danh dự, đừng mất tài sản, đừng mất mạng, thì chúng ta có quyền nói nói dối. Ví dụ mẹ chồng với nàng dâu thì chắc không ai ưa ai đâu, là cái chuyện xưa nay, cái chuyện xưa nay rồi. Bây giờ cái người má chồng tới nói với mình, con dâu tôi đó là sư tử Hà Đông. Rồi con dâu nó tới nó nói với mình, má tôi là bà Cam Đề. Mình nói thiệt là nguy hiểm rồi, đúng không? Nói thiệt đó, là hai người này đốt ra với nhau, sát mạc sát với nhau nguy hiểm. Cho nên mình nói dối. Bữa nay mình nghe gặp cái bà má chồng mình nói, bác ơi, dâu của bác á, nó tâm sự với tôi, nó nói má tôi bà già rồi bà hay la, chứ tôi nghĩ là tôi thương bà. Mày mốt là má tôi có già rồi ai đầu la, nhưng mà mình thương chứ cái bà đâu có thương đâu, mình thương đúng hay không, mình nói dối mà. Rồi hôm sau gặp cái bà dâu, mình mới nói bà dâu đó, má chị đó tâm sự với tôi đó, bà hay la chị lắm, nhưng mà bà về bà suy nghĩ, bà thương. Từ ngày nó về nó làm dâu tới bây giờ nó chịu cực chịu khổ, ruộng nương rồi tất cả mọi việc nó hết. Tôi hay giận tôi la tuổi rồi lửa cho tối tôi nằm tôi nghĩ vậy, tôi thương đó, mà không ai thương hết, mà mình thương, mình thương. Mình là cái sợi dây nối lại cái đoàn kết. Nếu mình nói thật là hai người này nguy hiểm, có quyền nói dối. Mà tôi nói như vậy là đâu có mất danh dự, đâu có mất tiền, đâu có mất mất mạng, là đứng lại cho mình nói vô. Cái trường hợp thứ hai là cái chú này ở Tiền Giang, cha mẹ cho một cái phần đất cắt hai cái nhà sát bên, anh em lùa sát bên. Nhưng mà cái ông anh đó thì không có biết Phật pháp, không có biết cúng dường, không biết bố thí, không biết cho ai đồng nào hết, mà ghét lắm, ai mà nó cúng chùa rồi ghét lắm. Cái ông em là Phật tử vẫn căn đó, bữa đó nó cắt cái nhà sau nó còn như là 6 viên gạch, gạch xây dựng đó, nó đem qua cái chùa ở trong cái vườn đó nó cúng. Nhưng mà nó nói với chùa đừng có nói con cúng mà nó còn bán á, anh con mà nó nghe được á, nó nói tầm bậy tầm bạ, nó mang mang tội chứ, thấy không? Như vậy là biểu chùa nói bán được rồi nói cúng. Nghe cái bà già nó nên làm công quả, sáng bà tới chùa bà làm, chiều bà về bà đi ngang cái nhà, bà ghé nhà ông anh bà nói em của chú có tốt lắm, thiên là tốt, còn bao nhiêu gạch nó xây dựng rồi còn dư nó đem nó cúng chùa, chùa nó mừng quá chừng luôn. Người ta biểu nó má nó bà này bà nó cúng, bà nó thiệt, có gì thấy không, nó thiệt. Sáng chưa có mở cửa vậy ông anh ông bà ông đứng không chỉ cái tay, tao nói thiệt cái chú mày trời tao chỉ có tiền rồi cho không bước tức gì hết à, thế là nói thiệt. Mà một người em thì khổ, mình biểu nó bé là bà này bà nó cúng. Một cái người thì mang tội, một một cái người thì khổ, một người mang tội do cái lời nói thiệt của mình mà nguy hiểm. Có trường hợp ta nói dối mà có trường hợp ta phải nói thiệt. Đó nè, mua bán nhân vật không có cấm. Đó là mua bán nhân vật không có cấm. Bởi vì mỗi người trên đời này sinh ra phải có cái nghề để sống. Nghề nông, nghề giáo, thợ thuyền, mua bán, kỹ sư, vân vân. Trên cái cuộc đời này nhiều nghề lắm, đáng có tiền. Nhưng mà trong vấn đề mua bán là phải thật thà. À bây giờ tôi mua cái hàng này 5 đồng, chuyên chở 1 đồng, thế má mặt bằng 1 đồng, tôi bán 8 đồng tôi lời được 1 đồng. Chứ nếu tôi bán 6 đồng tôi lỗ sao? Ở công của tôi gọi là tôi bán tính thuế mà tiền mặt bằng rồi chuyên chở hết, 7 đồng tôi bán 8 đồng. Tôi phải nói cái hàng này thật, mà tôi bán 8 đồng tôi có lời 1 đồng. Không cắt, thấy không? Đàn này đó, cái này thì giá nó thấp mà rẻ người ta nói giá nó cao cho lời nhiều. Tôi kể hai cái trường hợp quý vị nghe cuộc đời tôi, hai trường hợp. Ngày xưa đó quý vị biết rồi, cái trái bôn, cái táo đó là chợ Sài Gòn mới mới rồi có bán chứ không đơn giản đâu. Bây giờ là về nhà quê nông thôn chỗ nào cũng có hết. Còn ngày xưa năm 60 á là chợ Sài Gòn mới có bán. Thì mỗi khi tôi đi học tôi về, tôi ghé tôi mua về cúng dường cho thầy tôi, thì cái bà có bán hàng đó tôi lựa là 6 trái 1 ký. Thế thì bà cầm được bà bỏ trong cái bọc giấy. Tôi về tôi mở ra là có 2 trái thúi, 4 trái nguyên. Tôi nói con mắt mình lựa chứ đâu có đuôi. Vậy tại sao bây giờ 6 trái là 2 trái là thúi mà 4 trái nguyên? À tôi nghĩ là cái bà này bán gian là mà biết gian là cái lúc nào mình không biết. Không biết lúc nào. Cái kỳ sau tôi mua rồi, tôi cầm tiền tôi cầm sau lưng rồi tôi quan sát, tôi theo dõi từ rồi cái giai đoạn nào mà phải gian lận lên này. Thì ở trên này là một cái cấp, ở dưới này một cái cấp, phải cân sẵn như này hết, một ký có nửa ký sẵn như này hết. Thì trong lúc mà mình không có cảm giác rồi lo mất tiền cả, là bà lấy cái bịch của bà sẵn bà đưa mình một cái bịch cho mình, bà để xuống đây cái mình về mình mở ra có hàng hai túi đúng không? Tôi bắt được rồi, kỳ tôi bắt được. Bà mở ra, bà mở ra, mở ra thì có hai cái túi, cả tôi bắt liền đó, tôi biết. Lần thứ hai là tôi ghé Long Thành tôi mua chôm chôm một bịch 10 ký, tôi giảm 2 cái trường hạ bên tâm bên đây của tỉnh Bến Tre. Tôi tính tôi tặng cho một bên là 10 ký trong giường đem ra trái đẹp tươi đẹp. Cái cô bán hàng là cô lấy cái bọc lên lông, cô để lên cái cân dĩa, tôi thấy là số 13. Như vậy là 2 bịch là 26 ký mà tôi mua có 20 à. Tôi mới nói tôi mua có 20 ký nha, tôi muốn trả 26 ký à, sao cô cân 13 ký? Cái tay dọn tôi và nói thưa thầy, con bán cho thầy khác cái cân của là cân của con là cái cân nghề nghiệp chọn tôi. Đây là chuyện đời sự thật đối với gì, tôi không bao giờ nói thêm với cái này, không bao giờ nói đâu là chứng minh đó đâu cái gì hết. Quả công khẩu khẩu sức. À tôi bắt được rồi, tôi mới nói đây này. Thế thì bây giờ tôi có một cái lời tâm sự với cô nha. Bán hàng thì phải có lời, chứ đâu có giả gì cô đây, mình nắng thôi mà không có lời đâu. Lấy gì mình nuôi chồng con, thấy không? Nhưng mà cái lời này đó đem về đã vợ chồng con cái dâu rể cháu nội cháu ngoại ăn, cái đâu phải một mình ăn. Nhưng mà cái tội đó một mình lãnh mà chúng nó không có chia thì không dạy gì mình làm, không dạy gì mình làm. Quý vị suy nghĩ có đúng không? À, bây giờ cái chuyện đó mà cả gia đình nó chia với nhau đó, nữa một chút đằng này chúng nó cùng ăn, chúng nó cùng hưởng, mà cái tội mình gian lận, mình mua gian bán lận là mình lãnh, chứ con cháu mình, chồng con mình không lãnh thì không dạy gì mình làm. Đó là cái lời chia sẻ. Tôi thấy cô buồn không? Cô buồn. Đó là hai cái người bán hàng là tôi bắt được. Như vậy là có phải là Đức Phật khuyến khích cho mình làm giàu, Phật không có cấm mình thương mại, nhưng mà trong vấn đề thương mại đó là phải sống bình đẳng. Cái này nó tốt tôi nói cái tốt, cái này nó xấu tôi nói cái xấu. Đó chỉ có bằng lòng chị mua thì chị không bằng lòng thì thôi. Thế là cái xấu mình nói cái làm cái tốt để gì?
Để mình được nhiều tiền. Cho nên ở đời quý vị thấy tham sân si là cái loại câu sanh chủng tử. Ta có hai loại chủng tử: tăng quân chủng tử và câu sanh chủng tử. Cái gì gọi là tăng quân? Thuốc, ăn trầu, hút thuốc, đá gà, đánh bạc, xì ke, cá độ, những cái đó gọi là tăng quân. Cái người đó họ hạ quyết tâm là họ bỏ được. Ông già tôi ở nhà đâu có gì biết, hút thuốc, mua cái rề thuốc về, ổng lật cái bề trái lên, ổng gỡ mấy cái mắt ổng bỏ hết, còn có cái da không, lấy giấy giấy nhỏ nhỏ nhỏ, lấy cái lon sữa bò đó đựng lon này, hút hết điêu này hết điêu khác, viêm dữ lắm. Cái bữa đó tôi về không biết có cái chuyện gì, tôi ở lại ban đêm khuya 1 giờ 2 giờ, tôi nghe bố tôi ho, tôi biết rồi, vô cái thuốc này. Sáng khuya dậy khuấy cà phê uống, hai cha con ngồi đối diện với nhau, cái tôi nói thế này: hồi hôm nay con nghe bố ho nha, cái phổi của bố có sự cố rồi đó. Nếu mà bố tiếp tục hút mấy cái lon này là cái phổi của bố nó lủng như cái rổ rồi đó, nguy hiểm lắm. Bố tôi hạ quyết tâm bỏ liền tức khắc, không hút tới bây giờ, nay 89 tuổi, không hút tới hồi đó 40 mấy tuổi, 50 tuổi, bỏ luôn tới bây giờ. Nhưng mà tham bố tôi vẫn tham cho bỏ không được. Sân bố tôi vẫn sân dữ lắm, bỏ thuốc này được nhưng mà sân này bỏ không được. Tại sao? Nó là câu sanh chủng tử, phải tu mới được. Cái loại chủng tử câu sanh có nghĩa là vừa có mình vừa có nó. Ở trong bụng mẹ đã có tham sân si, chứ đâu phải là đẻ ra mới có tham sân si. Còn cái hút thuốc này là 20 tuổi mới bắt đầu, sớm lắm là 18 tuổi. Đánh bạc, đá gà, trai gái, những cái chuyện này nó phải lớn lên đó. Nó là mới quân tập, cái chủng tử nó mới quân tập. Nếu cái người đó hạ quyết tâm bỏ là được. Nhưng mà tham sân si có hạ quyết tâm mấy bỏ cũng không được. Bỏ không được. Ở đây bỏ mấy cũng được. Cho nên người ta cúng chùa cả 1000 bao xi măng, họ cúng cả 100 cây vàng, họ cúng cả mấy mẫu đất để làm chùa họ cúng được. Nhưng mà tham sân si cúng không được. Tôi kể cái bà này quý vị nghe, bà cúng chùa này. bà đi qua cái cồn Thái Sơn ở Bến Tre đó, bà đi ăn dỗ, bà tình cờ bà ghé cái chùa, cái thầy trụ trì đó mới về lãnh cái chùa đó, rách nát ấy, nghèo lắm. Bà đi từ ở dưới nhà bếp mà đi lên cái bàn thờ, bà nói với thầy trụ trì đó, cái chùa thầy gì mà không có cái gì mà quý giá đó. Tôi đi từ trước thì mẻ hết, không có cái nào nguyên hết, thiệt đáng thương, thôi yên chí đi. Tôi về tôi dẫn động con cháu tôi nó cúng cho thầy đủ hết, không thiếu cái gì hết. Thầy trụ trì cũng mừng, nhưng mà biết có hay không chưa chắc ăn, chưa chắc ăn. Ta nói vậy nhưng mà chưa chắc, chừng nào họ họ mang tới chứ còn nói vậy thầy cũng không có trông. Bà về bà nói với con cháu bà, bà nói tao qua cái chùa bên cùng Thái Sơn, tao thấy cái chùa gì mà nó tệ ơi là tệ đó. Thôi bây giờ mấy đứa mày hùng với tao nha, đứa cây này, đứa cây này, đứa cây này, tao chở qua cúng cho ông thầy tội nghiệp mày. Gần cái Tết là cho ông ăn Tết ông mừng. Thiệt bà chở về một ghe máy, lưu hũ khạp, chén bát nồi niêu son chậu chẻo chổi, thứ chở một ghe bà tụi. Tốt không quý vị?
Tốt
quá, tốt quá. Phát tâm như vậy tốt quá. Thế thì gần tới Tết rồi, bà mới gửi cái danh sách cho thầy trụ trì là cúng sao mùng tám tháng giêng, cúng 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 sao gia đình bà đâu khoảng năm mấy ba chục người vậy đó. Thì cái chiều đó bà qua bà ngồi bà chờ, bà chờ là cúng mà thầy trụ trì không đọc cái danh sách gia đình bà trước, sáng ngày mai đem đồ ngoái chở đồ về hết. Thấy chưa? Thấy không? Lưu hũ son chảo chổi lơ thùng rác bà cúng đủ hết, nhưng mà cái sân si không có cúng. Sao nổi sân ra? Thầy trụ trì thì rất là bình đẳng, ai gửi trước thì thầy đọc trước, thấy không? Có gia đình người ta đưa nó hồi tháng chạp đó mà, rồi bả nó mới đưa đâu gần Tết thì thầy đọc sao, mà người ta đưa trước thầy đọc trước. Thì thầy ngồi đó chờ để thầy cuối cái bữa lễ đó, nếu giả dụ như thiếu nữa thì thầy nói thôi từ nay tới rằm bữa nào tôi cung cúng mà tôi đọc tiếp cho, nó có sao đâu, phải không? Tôi cũng gặp mấy cái trường hợp mà nó sốt rồi tới họ bàn nàng rồi nó sao không nghe đọc danh sách, thôi để nó đi mai tôi đọc, mốt tôi đọc tới rằm rồi bữa nào cũng đọc đó, tối nay nghe vậy cái ừ. Đúng không? Mình đọc nhưng mà nó sốt, nó sốt làm thủ công cho đâu không máy vi tính đâu mà chắc ăn, còn sót mấy cái gia đình thôi để đó, mùng 9 tôi đọc, mùng 10 tôi đọc, bây giờ tới rằm nữa mà tới rằm. Thế thì bà giận thầy trụ trì đó không đọc cái danh sách nhà bà trước trong cái lễ cúng sao đó, bà đem lên máy bà chở hết đồ đạc bà về đó thẩm cúng về trời. Thầy trụ trì ông nói trời ơi hết biết luôn. Rồi câu chuyện này là thầy Nguyên Diệu kể cho Nguyên Diệu ở bên Ấn Độ. Tôi qua đến là tối thầy mới kể cho tôi nghe. Thầy biết không, tôi qua bên Mỹ tôi đi Hoàng Pháp, mà cái ông đạo hữu này ông gặp tôi đó, trời ông mừng mà dường như là ông có nội ông chết đi sống lại rồi, ông mừng ôi cái chân đó ông hung thôi, nói bùng đất không mà ông hung tôi búa xuống. Con tìm thầy, con ao ước, con gặp thầy biết bao nhiêu, bây giờ bữa nay con gặp rồi, con quyết tâm con về con tu với thầy cho có chết. Thầy nói được thì đi chết ở vậy đó, sắp sửa thôi để tôi hoàn pháp xong rồi bữa nào đi, rồi con cái mới lo đồ đạc xếp cho vali, đồ giấy tờ này kia đủ tiền hết đặng đi, chỉ theo thầy tu á, quyết định tu á. Nhưng mà đứa con gái đó nó bọc tiền cho thầy, nó đưa tiền cho thầy, lỡ bố còn có đòi về thầy vui mấy bài vậy đâu, nó biết trời ơi thầy biết không, ổng qua nó ổng hầu hạ tôi đó đó còn hơn là thầy tớ mà với chủ rồi, là quạt nè rồi ăn đứng hầu nè rồi ăn sao nè, là ổng lo kỹ lắm, tu thiệt là kỹ luôn, tôi thấy tôi cũng mừng. Bây giờ chùa mình này đơn chiếc mà có ông đạo hữu nào lớn tuổi rồi mà ông về ở với mình đó, mình giao công chuyện này cho ông, không không con không làm, cho con hầu thầy thôi, con quyết tâm con hầu thầy thôi, nghĩa là không có cái gì mà ông không lo cho thầy việc nhiều được hết. Được có hai tuần à, cái khóc hu hu hu, thầy hỏi chứ làm gì khóc, nhớ nhà nhớ nhà thầy vừa nhiều đã lấy cái số tiền đứa con gái đó mà mua với máy bay đưa ông về, không tiền không tiền. Cái gì thấy không, cái đó là gì, là si tham sân si. Cái ông đạo hữu này đâu có tham, mà không có giận đâu mà si, tức là quyết tâm theo thầy tu cho tới chết. Thế mà có hai tuần lễ rồi nhớ nhà khóc hu hu, mua giấy máy bay về không kịp. Thầy Biện Diệu kể cho tôi nghe. Một lần nữa tôi ở Phi Đôn, từ lúc còn nhỏ, lúc mà thầy Thanh Từ với thầy Nhất Hạnh lên mua cái đất ở trên Phi Đôn, lập cái phương bối am đó, là thầy Thanh Từ lên đó để mà dưỡng bệnh. Thì tôi lên đó, mùa hè tôi lên đó, sáng tôi đang quét sân trước, cái anh thầy giáo ở Sài Gòn lên, anh mang cái túi anh lên, tôi tới rồi anh để cái túi xuống, anh nói chà, cái cảnh gì mà nó đẹp, nó nên thơ như thế này, không tu nữa thôi, còn chỗ nào mà khen dữ lắm. Chú ơi, chú vô chú thưa với thầy đó, nói tôi thầy giáo ở Sài Gòn lên, xin thầy ở lại 3 tháng ở là nghỉ mát, có cái dịp để tu. Tôi vô tôi thưa với thầy Thanh Từ, tôi nói thầy, có thầy giáo ở Sài Gòn lên, ông nói ông xin ở lại 3 tháng. Thầy nói thì ở, biết ở nổi không? Thầy nói ở thì biết nổi không? Chà, vô ổng khen, chứ ông nói với thầy Thanh Từ, ổng khen dữ lắm. Cái cảnh gì mà nó đẹp, nó nên thơ như thế này, ở đây tu không đắc đạo nữa, coi còn chỗ nào nữa. Thầy con ở 3 tháng, mới có tuần lễ con đi về, nhớ nhà. Chú ơi, con tôi về cho chú tôi ước sao nó 3 tháng, trời nhớ nhà quá thì ổng nổi. Quý vị thấy không? Thấy rõ ràng không? Nó là câu sanh chủng tử. Cái chủng tử tân quân tôi nói lại, nó mới quân tập sau này, mình lớn lên mình tập tành như là hút thuốc, ăn đầu đá gà, rượu chè trai gái, cái chuyện đó hạ quyết tâm bỏ là bỏ được, hạ quyết tâm là bỏ được, chứ không có gì bỏ được hết. Nhưng mà cái câu sanh chủng tử là tham sân si, dù có hạ bao nhiêu cũng không bỏ được, phải tu. Nhờ cái công năng tu tập, cái quán chiếu mà mình đè nén nó, chứ còn đè nén thôi, cũng như là cỏ gấu cỏ cú vậy rồi. Hồi đó ở dưới chùa thầy tu trầm trước cột cờ, nó có một cái đám cỏ cú chừng 2 chiếu rồi, thầy tôi mới biểu mấy chú á, chiều ăn cơm xong rồi ra ráp nhau ra làm cái đám cỏ lên chút, để trời mưa xuống nó nhảy tùm lum. Tôi thấy nó ít quá, tôi nói mấy chú để mừng mình em làm, mấy chú huynh đừng có làm, để mừng mình em làm, mấy chú huynh làm gì đó làm. Tôi lấy cái lưỡi hái mà cắt lúa đó, tôi cào trên mặt sắt, lấy chỗ tôi quét, tôi vô tôi nói thầy xong rồi, thầy ra thầy khỏi. Thầy tôi ra ông nói thầy ơi, không bao giờ thầy tôi nói trời đất ơi, tuần lễ sao nó lên sắc ung. Thầy tôi hỏi cho sao mày làm rồi đó, ai biết cái cũ nó còn dưới. Tôi lấy cái lưỡi hái mà cắt lúa, tôi nạo là trên mặt vậy, tôi lấy chỗ tôi quét sạch sẽ, tôi vô tôi kêu thầy tôi ra, con làm xong rồi thầy ra coi. À, tuần lễ sau nó lên sanh là vì cái cũ nó còn, cái câu sanh chủng tử là cái cũ nó còn vậy đó. À, cho nên cái hành giả nó phải tu. Đấy không? Cho nên tôi nói lại, tức là cái ngôn ngữ của mình khi mình chết cái ngôn ngữ nó không mất, mà nó thuộc về về chủng chủng tử, nó chủng tử, đó là khẩu nghiệp. Cho nên vì vậy mà cái đời sống của chúng ta đó đa phần là gây cái nghiệp cái miệng này nhiều lắm, cái miệng này tạo cái nghiệp nhiều lắm, cái lời nói độc ác, cái lời nói đâm thọc, cái lời nói đòn sóc hai đầu, làm cho khổ người khổ mình, khổ bây giờ khổ ở tương lai. Cho nên trong ba cái nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, chúng ta tu cái nghiệp nào là chúng ta phải nỗ lực, phải tinh tấn để mà đè nén cho mình là chưa có diệt được. A la hướng quả, phục và diệt nó khác nhau. Phục có nghĩa là mình lấy cái gì mình đè nó lại, nó lên không được, nhưng mà mình dỡ nó lên thì nó còn cái gốc của nó, cái dưới đó cái cũ của nó liền tốt lắm. Cho nên mình người tu hành là lấy giới luật để hàng phục, chứ không phải là chưa có diệt được. Mà muốn diệt cái câu sanh chủng tử này, ba cái nghiệp này, là phải chứng quả A La Hán. Nhưng mà A La Hán đó là chỉ diệt được cái phần thô, chứ cái phần tế cũng chưa diệt được, cũng chưa diệt được. Phải là địa vị Bồ Tát mới diệt được là cái quy tế. Còn cái A La Hán là diệt được cái phần thô và cái phần tế chưa diệt được. Như vậy quý vị thấy rằng mình thường nói mà ăn thua gì, ăn thua dữ lắm. Cái lời nói này ăn thua dữ lắm. Chẳng những nó ăn thua bây giờ, nếu lời nói đó là khó nghe thì làm cho cái người khác họ động tâm, có thể họ đối kháng với mình, tức là cái đó là cái nguy hiểm. Nếu như cái nghiệp này, cái lời ác ngôn này nó trở thành cái nghiệp, là chúng ta phải trả cái nghiệp này ở trong nhiều kiếp đời sau nữa. Cho nên có lời khuyên của Thánh Hiền khuyên trước khi nói uống lưỡi bảy lần. Chi vậy? Uống lưỡi bảy lần chi vậy? Cái lần thứ nhất mình muốn nói nhưng mà chưa được, phải uống cái đã. Uống lần thứ hai đó, nghe cũng chưa được nữa. Uống lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, đó lần thứ bảy đó. Nên là chân thật ngữ là chúng ta mới nói. Như vậy trong bảy lần uống lưỡi, tức là bảy lần sửa chữa, nó nặng quá. Bây giờ chừa chữa một lần không được, chữa lần sửa lần thứ hai, chữa lần thứ ba, sửa lần thứ bảy tốt, mà chúng ta phát ngôn thì cái lời đó nó là chân thật ngữ. Rồi chúc quý vị ráng tu cái miệng, để chi mình dứt được một trong ba cái nghiệp là khẩu nghiệp, thì còn hai cái nghiệp khác thì mình từ từ được mình tu nha. Hôm nào tôi sẽ nói là thân nghiệp và ý nghiệp. Cầu chúc tam bảo gia hộ cho quý vị thân tâm thường an, luôn sống trong chánh pháp của Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật.